tu tịnh lâu năm. Hỏi: có một cư sĩ ở Việt Nam tương đối thân quen với em, khuyên em nên theo phương pháp tu thiền. Người này trước đây đã tu tịnh độ rất lâu năm, bây giờ chuyển sang tu thiền. Theo người này thì tu thiền là bước đi thẳng, còn tu tịnh độ mới chỉ về Tây Phương. Đến đó chưa phải thoát luân hồi mà chỉ được sống lâu. Ở đó phải tu tiếp thì mới được giải thoát thật sự. Có phải vậy không? Theo người đó thì tất cả chư Phật đều có thể bị giả, kể cả Phật A-di-đà. Và nêu một ví dụ, có một nhà sư đã nhìn thấy Phật A-di-đà hiện ra, nhưng sau đó thì phát hiện là giả. Theo anh nói thì Phật A-di-đà không thể nào bị giả được, theo ai mới đúng?
Trả lời: tu thiền, tu tịnh, tu mật, tu hiển, tu giáo, vân vân. Tu pháp nào cũng có thể đắc đạo, nhưng phải hợp với căn cơ mới được thành tựu. Còn tu mà không hợp căn cơ thì không thể nào thành tựu được. Tu không thành tựu thì tu làm chi cho uổng phí công sức mà sau cùng hưởng lấy một kết quả trống không. Tệ hơn nữa, coi chừng bị trở ngại, bị chướng nạn, bị sập bẫy, tự mình chịu mất phần thiện lợi. Đôi khi còn bị thiệt hại cả cuộc đời của mình nữa là khác. Trong câu nói của vị nào đó, diệu âm chú ý mấy điểm. Một, tu tịnh độ lâu năm rồi. Hai, tu thiền là bước đi thẳng. Ba, về Tây Phương chưa thoát luân hồi. Bốn, Phật A-di-đà bị giả. Những điểm này thật đáng nên phân tích kỹ lưỡng. Vì vấn đề này quá lớn, sợ rằng một thư này mổ xẻ không đủ, Kiều Thanh cần kiên nhẫn nhé. Một người tự xưng là tu tịnh độ lâu rồi, nhưng xin hỏi, tu tịnh mà đã tu theo kinh nào vậy? Hành trì như thế nào? Ai hướng dẫn vậy? Mà sao khi nói ra lại nghe thấy hình như chưa bao giờ tu qua tịnh độ vậy? Đã gọi là tu tịnh thì lý tịnh độ phải thông suốt. Nếu không thông suốt thì ít ra cũng hiểu phần căn bản chứ. Còn ở đây, qua lời thuật lại của Kiều Thanh thì hoàn toàn không có một nét gì về tịnh độ cả. Trong pháp môn tịnh độ có ba bộ kinh căn bản là Kinh Phật Thuyết A-di-đà, Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, và cộng thêm một bộ luận nữa gọi là Luận Giảng Sanh của Bồ Tát Thiên Thân, gọi chung là Tam Kinh Nhất Luận. Người tu tịnh độ lâu năm thì ba bộ kinh và một bộ luận này chắc phải tụng qua, không thuộc lòng thì ít ra cũng nắm được một phần chính yếu. Xin hỏi, thật sự người đó đã đọc qua chưa? Nếu đã đọc qua, xin hỏi có hiểu lời Phật dạy trong đó không? Nếu nói hiểu, xin hỏi có hiểu rõ ràng không? Nếu nói đã hiểu rõ, thì xin hỏi tại sao lại nói những lời hoàn toàn trái ngược với lời Phật dạy trong kinh vậy? Vì để cho chúng sanh thời mạt pháp này tin tưởng vững mạnh hơn vào pháp môn tịnh độ, hầu được viên mãn thành đạo. Tổ Ấn Quang cùng chư đại đức đã đưa phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện trong kinh Hoa Nghiêm và chương Đại Thế Chí Viên Thông vào hệ thống kinh luận tịnh độ, thành ra có 5 kinh và 1 luận. Tất cả tông chỉ của pháp môn tịnh độ đã gói trọn trong 5 kinh và 1 luận này. Một người tu tịnh lâu năm nghĩa là lâu năm phải đọc tụng kinh điển tịnh độ, phải nghiên cứu kinh điển tịnh độ, phải lý giải được lời Phật dạy trong pháp tu niệm Phật. Như vậy, lý sự tịnh độ đã nhập vào tâm. Một lời nói ra phải có âm hưởng tịnh độ, phải hợp theo lời Phật dạy trong kinh điển tịnh độ. Ở đây, những lời nói ý tưởng hoàn toàn trái ngược với kinh Phật, hoàn toàn sai lý tịnh độ, thì xin hỏi rằng suốt thời gian gọi là tu tịnh độ người đó đã tu như thế nào, hành như thế nào, y cứ vào kinh nào. Chứ còn tất cả năm bộ kinh và một bộ luận chính yếu chuyên công của pháp môn Tịnh Độ hoàn toàn không có chỗ nào nói những lời như người cư sĩ đó nói. Cũng không có một ngụ ý nào hàm chỉ đến những điều như người đó nói. Như vậy thì làm sao dám tự xưng là tu tịnh lâu năm được? Trong kinh Phật nói rõ ràng rằng thời mạt pháp kinh đạo diệt tận, nghĩa là kinh của Phật dần dần bị diệt, pháp của Phật dần dần bị tận. Chánh pháp càng ngày càng yếu, tà pháp càng ngày càng mạnh, cho đến hết pháp vận của Phật tất cả 12.000 năm thì đến thời diệt pháp, có nghĩa là không còn pháp Phật nữa. Tại sao bị diệt vậy? Chính vì chúng sanh mê muội chạy theo kiến chấp sai lầm, tạo nên nghiệp chướng sâu nặng. Thế thì tự chúng sanh phải thọ báo nạn. Báo nạn này bắt nguồn từ chỗ chúng sanh không tu theo kinh Phật, không làm theo kinh Phật, ngược lại còn nghi ngờ lời Phật, nói sai lời Phật dạy trong kinh điển, không chịu y giáo phụng hành mà còn tự vạch lấy đường riêng để đi. Nói cách khác cho dễ hiểu hơn, tu theo người khác, hành theo hướng khác, chứ không tu hành theo pháp Phật. Xin chư vị đồng tu cần nên sáng suốt nhận định trong vấn đề tu hành, cần chú ý hiểu rõ những phương cách hành trì. Sự đạo, lý đạo cần phải phân minh, hầu tránh sự nhầm lẫn đáng tiếc. Cụ thể, hiện nay trong xã hội có rất nhiều người tự xưng là tu theo thiền, theo tịnh, theo mật, nhưng thật ra họ tu hành theo kiểu tự sáng chế ra, không theo một quy củ nào hết, cứ nghĩ sao làm vậy. Rất nhiều giáo phái hoàn toàn tự chế, tự hành, thật là mới lạ, hoàn toàn theo tôn chỉ riêng của họ. Nếu quý vị chú ý một chút thì thấy ngay hiện tượng này, rõ ràng lắm chứ không phải úp mở gì đâu. Ví dụ, chúng ta thường nghe có người tự xưng là tu tịnh, nhưng thật ra họ không tu tịnh. Trong cách hành trì, kinh Tịnh Độ thỉnh thoảng một tháng có tụng qua được một vài lần, còn suốt thời gian khác thì họ tụng đủ thứ, họ hành đủ thứ, ngay cả dùng bùa, dùng ngải, pháp thuật, lên đồng, nhập xác vân vân, đều được cố tâm thực hành cả. Ấy thế mà tự xưng là Tịnh Độ. Trong kinh Tịnh Độ có chỗ nào Phật dạy như vậy đâu. Tu như vậy gọi là tu tạp, chứ không phải tu tịnh. Tu tịnh là tu nhất, tu tạp là tu loạn. Nhất là nhất tâm bất loạn, loạn là loạn tâm bất tịnh. Nói chung, họ không tu theo tịnh, không hành theo tịnh. Ngược lại, họ hoàn toàn tu theo tạp, hành theo loạn, mà vẫn hiểu lầm là tu theo Tịnh Độ. Dù cho đôi khi họ cũng đọc qua kinh Tịnh Độ, nhưng xét cho kỹ, sự đọc tụng này cũng nằm trong cái tạp loạn mà thôi. Vì sao vậy? Vì họ không nguyện giảng sanh, không tin giảng sanh, không tin có A-di-đà Phật. Họ tụng kinh Tịnh Độ lấy lệ, hoặc chỉ để cầu phước, cầu pháp thuật, cầu thần thông, cầu công năng đặc dị nào đó. Những thứ này Phật cấm tuyệt mà họ lại thích. Xin mở ngoặc, đây là nói chung chứ không nói riêng ai. Thành ra, khi gặp một người tự xưng là tu hành, chúng ta cần nên xem xét cho kỹ về cách hành trì và hướng đi của họ mới dám xác quyết, dám tin tưởng, chứ không thể bừa bãi vội vã chạy theo được. Ví dụ, Phật dạy giảng sanh về Tây Phương để thành đạo vô thượng, vậy mà họ lại nói về Tây Phương còn luân hồi sanh tử. Kinh A-di-đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, kinh Đại Tập vân vân, nhiều lắm, rất nhiều kinh điển của Phật đều nói điều này. Bằng cách này hay cách khác đều khuyên chúng sanh phải nguyện sanh về đó để viên thành Phật đạo. Vậy mà có người không tin có cõi cực lạc. Có người nói sanh về Tây Phương là sanh qua nước Ấn Độ. Về Ấn Độ nóng bức nghèo khổ, đói khát, có gì vui đâu mà ham. Về Tây Phương là ích kỷ, là trốn đời vân vân. Những lời này hoàn toàn ngược với lời Phật dạy, ngược với lý đạo, sai Phật Pháp. Ngũ kinh Tịnh Độ hoàn toàn không có nói. Tam tạng kinh điển của Phật để lại, chắc chắn không có kinh nào Phật nói điều này. Chúng ta phải cẩn thận, chớ để những lời ta dạy chi phối vào tâm. Tu tịnh là chuyên lòng niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Người nào quyết lòng tu như vậy, trong kinh Vô Lượng Thọ Phật gọi là chánh định tụ. Còn tu tạp nhạp, đụng đâu tu đó, không có hướng nhất định, hiếu kỳ, thấy điều gì lạ lạ đều muốn làm thử, Phật gọi những người này là bất định tụ. Những người không tin pháp môn niệm Phật, bài bác pháp niệm Phật, Phật gọi là ta định.